Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Trần Phúc Nhạc và Xuân Khánh xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba mùng 7 tháng 8, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết về đề tài Cha Samir Khalil Samir dòng tên và Hồi giáo. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do Linh Mục Phan Tấn Thành phụ trách về đề tài Ơn Thâm Hiểu. Bây giờ kính mời quý vị nghe tin tức.
Managua, Đức Tổng giám mục Valdemar Stanislaw Somatak, sứ thần tòa thánh tại Nicaragua, tuyên bố rằng cuộc đối thoại toàn quốc là con đường duy nhất để ra khỏi tình trạng khủng hoảng xã hội chính trị tại nước này. Lên tiếng hôm mùng 2 tháng 8 vừa qua tại thành phố León, Đức Tổng giám mục Somatak nói, Nicaragua cần nhớ nguồn cội Kitô của mình và các tín hữu Kitô cần đặt tình thương, hòa bình, hòa giải và tha thứ trên mọi sự. Nhiều khi rất khó tha thứ, hòa giải, nhưng không có con đường khác. Tòa Thánh, Đức Thánh Cha hy vọng nhiều nơi những quyết định khôn ngoan của chính phủ, của những người trong lúc này lẽ ra phải ở bàn đối thoại. Đối thoại là con đường duy nhất có thể mang lại sức mạnh cho chúng ta để tìm kiếm một tương lai an bình và hòa giải giữa mọi người Nicaragua. Đức Sứ Thần Tòa Thánh đã đưa ra những nhận định trên đây trong cuộc rước kỷ niệm 800 năm hiện ra của Đức Mẹ Chuộc Kẻ Làm Tôi. Vị đại diện Tòa Thánh cùng với Đức Giám Mục Sở Tại Bosco Vivas Robelo và hàng ngàn tín hữu tham dự cuộc rước qua những con đường chính của cổ thành Lê Ông. Đức Tổng Giám Mục Somatak nói thêm rằng, chúng ta không thể để một dân tộc duy nhất đụng độ nhau trong hỗn độn, cần tiến hành trong văn minh và thăng tiến nền văn hóa gặp gỡ. Vì thế, tôi kêu gọi thực thi một cuộc đình chiến giữa mọi người dân Nicaragua với nhau. Chúng ta không thể để cho sự ác hiện hữu nơi mỗi người có thể giải quyết tình trạng hiện nay bằng cách đụng độ hoặc chiến tranh. Cần luôn luôn tìm kiếm sự hòa giải. Trong bài giảng thánh lễ tạ ơn tại nhà thờ Đức Mẹ Chuộc Kẻ Làm Tôi ở Lyon, Đức Sứ Thần Tòa Thánh cũng bày tỏ tin tưởng Tổng thống Daniel Ortega của Nicaragua sẽ tìm cách ra khỏi tình trạng hiện nay. Ngài nói, Tổng thống Ortega là một tổng thống có quyền đưa ra những quyết định. Tôi tin tưởng rằng trong lúc này ông đang chiến đấu với tình hình và tìm kiếm một tình trạng tốt đẹp hơn vì ông hiểu tình trạng đang xảy ra.
Liverpool, lần đầu tiên từ 110 năm nay, các tín hữu Công giáo ở Anh Quốc và miền Wales lại có thể rước kiệu mình Thánh Chúa qua các đường phố ở thành phố Liverpool vào ngày 9 tháng 9 tới đây. Tham dự cuộc rước này sẽ có khoảng 5.000 người cùng với tất cả các vị lãnh đạo Kitô tại đây, nhân dịp kết thúc Hội nghị Thánh thể Toàn quốc ở Anh. Đức cha Robert Byrne, giám mục phụ tá Tổng giáo phận Birmingham, Chủ tịch Hiệp hội Adoremus, chúng ta hãy thờ lại, cho biết hồi năm 1908, Thủ tướng Herbert Asquith của Anh Quốc thuộc phe cấp tiến đã cấm rước kiệu mình Thánh Chúa qua các đường phố vì sợ sẽ có xáo trộn sau khi các nhóm tin lành cực đoan nhất nại vào luật bài công giáo để phản đối. Liền trước đó, vua Edward VII đã tham dự một thánh lễ công giáo và cuộc rước kiệu mình Thánh Chúa. Việc làm này như giọt nước cuối cùng làm tràn ly. Cuộc khủng hoảng trầm trọng bây giờ buộc Bộ trưởng Nội vụ Herbert Gladstone của Anh phải từ chức. Đức cha Robert Byrne nói rằng, ngày nay chúng ta sống trong một thời đại rất khác. Giáo hội Công giáo là thành phần của xã hội Anh. Sự hiện diện của Công giáo cũng rất phổ biến so với tình trạng trước đây một thế kỷ và không còn bị coi như một đe dọa từ bên ngoài. Tôi đã đề nghị Đức Hồng Y Vincent Nichols, Tổng giám mục Westminster, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Anh Quốc, tổ chức một hội nghị thánh thể toàn quốc tại Anh giữa hai hội nghị thánh thể quốc tế năm 2016 và năm 2020 tới đây, như một dịp để các tín hữu công giáo họp nhau cử hành đức tin và chứng tỏ cho toàn nước tất cả những điều tích cực mà chúng tôi đang thực hiện cho công ích của xã hội, như tại các nhà thương, trong các dự án phục vụ những người nghèo nhất và trong các trường học phục vụ những người ngoài lề xã hội, v.v., như Đức Giáo Hoàng Francisco kêu gọi. Sau những năm khó khăn vì những vụ xỉ can đan lạm dụng tính dục, nay chúng tôi có thể gửi một sứ điệp tích cực.
Chương trình Hội nghị Thánh thể Toàn quốc Anh tại Liverpool ngày 7 tháng 9 sẽ có một diễn đàn suy tư với sự tham dự của 2.000 người, gồm các giáo chức, giáo lý viên, giáo dân và linh mục. Thứ Bảy, mùng 8 tháng 9, sẽ có khoảng 10.000 người tụ tập tại hội trường Eco Arena để tham dự thánh lễ và nghe diễn giả nổi tiếng là Đức Giám mục Robert Barron, Giám mục Phụ tá Tổng giáo phận Los Angeles, Hoa Kỳ, thuyết trình. Hội nghị sẽ kết thúc vào Chủ nhật mùng 9 tháng 9 với cuộc rước kiệu mình Thánh Chúa qua quãng đường dài 2 cây số ở Liverpool. Trong thời gian hội nghị có phần chầu mình Thánh Chúa liên tục, các tín hữu có thể cầu nguyện trước Thánh thể.
Đặc tổ chức bác ái Caritas Senegal bên Phi Châu cho biết hiện tượng thay đổi khí hậu đang đe dọa sự sống còn của vô số nông dân ở nước này. Trong cuộc phỏng vấn hôm mùng 4 tháng 8 vừa qua dành cho hãng tin Công giáo Áo Cat Press, hai chuyên gia của Caritas Senegal, trong đó có ông Bertin Sanya, giám đốc Caritas giáo phận Tambua Kwanda, nói rằng trong mùa mưa hiện nay tại nước này, nước mưa quá ít hoặc là không thể lường trước được, gây nên lụt lội, làm cho đất bị hao mòn, hạn hán và thiếu nguồn nước. Các nguồn nước dưới lòng đất trở nên khan hiếm hơn, khiến cho các giếng nước bị khô cạn. Trong vùng khô thuộc miền Sahel, cuộc sống của 60% dân chúng tùy thuộc nông nghiệp. Nếu mùa gặt bị thất thu, thì người dân không còn giải pháp nào khác là di cư về các thành thị hoặc ra nước ngoài. Về phần bà Constance Mbaye, cộng tác viên của Caritas Senegal, bà nhận định rằng để khắc phục nạn đói và cải tiến cuộc sống của dân quê, cần có sự phân tích kỹ lưỡng tình trạng dân chúng ở nông thôn và các vấn đề ở địa phương. Mức thu hoạch kém cũng do sự khai thác ồ ạt đất đai để trồng bông vải và đậu phộng, hoặc các cây cối bị bệnh. Giá ngũ cốc, đặc biệt là bắp ngô, kê và bo bo, trồi sụt rất nhiều trong năm nay. Ngoài ra, viện trợ từ nước ngoài sau nạn đói năm 2012 khiến cho Senegal lệ thuộc nặng vào gạo nhập khẩu. Theo các chuyên gia, mặc dù có nhiều tình trạng khẩn cấp, nhưng Senegal và Phi Châu nói chung vẫn giàu về nguyên liệu, nhất là về công nhân. Vì thế, điều quan trọng là Âu Châu đừng ngăn cản một sự phát triển ở địa phương, vì hiện nay các nguyên liệu được khai thác trong xứ và đưa ra nước ngoài để biến chế. Do tình trạng này, theo bà Mbaye, các chính phủ của chúng tôi chỉ là những người bị các công ty liên quốc lèo lái. Sự thiếu quân bình đó cản trở sự phát triển Phi Châu và về lâu về dài cũng gây thiệt hại cho Âu Châu nữa.
Geneva, Ủy ban Công giáo và Tin lành Luther về Hiệp nhất đã kết thúc giai đoạn thứ 5 trong tiến trình đối thoại và hoàn tất một văn kiện nghiên cứu mới mang tựa đề Phép rửa tội và sự tăng trưởng trong tình hiệp thông. Trong thông cáo công bố hôm mùng 3 tháng 8 vừa qua ở Geneva, Thụy Sĩ, Liên hiệp Tin lành Luther Thế giới cho biết, văn kiện vừa nói sẽ được công bố vào đầu năm tới 2019, với khóa họp gần đây nhất từ ngày 18 đến 24 tháng 7 tại làng Klingenthal thuộc miền Alsace bên Pháp, giai đoạn làm việc thứ 5 của Ủy ban đã kết thúc sau 9 năm hoạt động. Hồi năm 2013, Ủy ban đã công bố phúc trình tựa đề Từ xung đột đến hiệp thông, Tin lành Luther và Công giáo cùng kỷ niệm cuộc cải cách trong năm 2017. Tin lành Luther và Công giáo bắt đầu đối thoại với nhau từ năm 1967. Năm 1999, Ủy ban công bố tuyên ngôn chung liên quan đến đạo lý về sự công chính hóa. Văn kiện này đã được Liên hiệp Tin lành Luther Thế giới và Hội đồng Tòa thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô ký kết. Sau đó, Hội đồng Tin lành Methodist Thế giới, Cộng đồng Thế giới Tin lành Cải cách và Liên hiệp Anh giáo đã ký nhận tuyên ngôn chung này. Văn kiện mới của Ủy ban dựa trên các cuộc đối thoại trước đây về phép rửa tội, ơn công chính hóa, phép thánh thể, thừa tác vụ và việc tông đồ của giáo hội. Câu hỏi được đặt ra: đâu là sự hiệp thông giáo hội, đi từ quan niệm chung của Công giáo và Tin lành Luther về phép rửa tội.
Kiev, Đức Thượng Phụ Kirin, giáo chủ chính thống Nga, quyết liệt chống lại dự án thành lập một giáo hội chính thống Ukraine thống nhất, tự quản và độc lập với chính thống Nga. Từ lâu, cộng đoàn chính thống ở Cộng hòa Ukraine bị chia làm ba phe, nhóm lớn nhất thuộc Tòa Thượng Phụ Chính thống Moscow, Hợp giáo luật và được Chính thống giáo thế giới công nhận. Nhóm thứ hai do Đức Tổng giám mục Filaret cai quản, tự ý tách rời khỏi chính thống Nga và bị coi là ly giáo. Nhóm thứ ba gốc chính thống hải ngoại được thành lập sau khi chế độ Cộng sản Liên Xô sụp đổ tại Ukraine hồi cuối thập niên 1990. Trong thời gian gần đây có dự án thống nhất ba cộng đoàn chính thống tại Ukraine thành một tòa thượng phụ duy nhất với sự ủng hộ mạnh mẽ của chính quyền và Quốc hội Cộng hòa Ukraine và cả Đức Thượng Phụ Bartolomaios chung của chính thống giáo ở Constantinople, Thổ Nhĩ Kỳ, là vì có quyền công nhận quyền tự quyết và độc lập của chính thống Ukraine. Trong dịp mừng kỷ niệm 1030 năm miền Rus, bao gồm cả Ukraine và Nga, lãnh nhận bí tích rửa tội, hai khối giáo hội chính thống đã tổ chức mừng riêng ở Ukraine. Trong dịp này, Đức Thượng Phụ Kirin tái bày tỏ lập trường, theo đó, chính thống Nga sẽ không bao giờ chấp nhận sự độc lập của Cộng đoàn Chính thống Ukraine tách rời khỏi Tòa Thượng Phụ ở Moscow. Tuy nhiên, Đức Tổng giám mục Emmanuel của Chính thống tại Pháp, đại diện Đức Thượng Phụ Bartolomaios cho biết, Đức Thượng Phụ sẽ không bao giờ bỏ rơi các con cái ở Ukraine và sẽ lắng nghe nguyện vọng từ lâu của họ. Hiện nay, Tòa Thượng Phụ Constantinople đang tiến hành chương trình tham khảo ý kiến 15 giáo hội chính thống tự quản và độc lập khác để tiến tới việc công nhận quyền độc lập của chính thống Ukraine qua một sắc lệnh Tomos, nghĩa là long trọng và không thể hồi lại được. Đức Thượng Phụ Kirin của chính thống Nga cảnh giác rằng quyết định như thế sẽ đưa tới một thảm họa trên bình diện liên chính thống giáo.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Sau đây, kính mời quý vị nghe bài viết về đề tài Cha Samir Khalil Samir, dòng tên và Hồi giáo.
Kính thưa quý vị thính giả, hôm 18 tháng 7 vừa qua, tổ chức Stefano ở thành phố Frankfurt bên Đức, chuyên bênh vực các tín hữu Kitô bị bắt hại, đã tuyên bố trao tặng giải thưởng đặc biệt cho cha Samir Khalil Samir, dòng tên. Cha năm nay 80 tuổi đã sáng lập trung tâm tài liệu và nghiên cứu về Kitô Á Rập, gọi tắt là SEDRAC ở Beirut, và là giáo sư lâu năm tại Giáo Hoàng Học viện Đông Phương ở Roma. Thông cáo của tổ chức Stefano nói rằng, cha Samir là một trong những học giả ảnh hưởng lớn nhất trong cuộc đối thoại giữa Đông Phương và Tây Phương. Qua các nghiên cứu về các tín hữu Kitô Đông Phương, cha Samir đã làm nổi bật lịch sử của họ và qua đó giúp họ tạo nên một sự ý thức mới mẻ trong thời kỳ bị áp bức. Lễ trao giải thưởng đã diễn ra hôm 21 tháng 7 vừa qua tại trụ sở Tòa Giám mục Eichstätt miền Bavaria. Năm nay, Đức Hồng Y Du Xe Trần Nhật Quân, nguyên giám mục Hồng Kông, cũng đã được trao tặng giải thưởng chính của tổ chức này. Cha Samir cũng là chuyên gia nổi bật về Hồi giáo và nhiều lần kêu gọi dư luận Tây Phương đặc biệt ý thức về những vấn đề của Hồi giáo và cảnh giác đối với trào lưu chối bỏ liên hệ giữa kinh Koran của Hồi giáo, cụ thể là những kẻ dựa vào sách này để biện minh cho những người hành động bạo lực và khủng bố của họ. Đối với những tín hữu Kitô cho rằng ý tưởng chinh phục là điều gắn liền với tâm hồn của Hồi giáo. Đúng vậy, chúng ta có thể giải thích cùng với ý tưởng chinh phục như thế vào cuối Tin mừng theo Thánh Matthew, trong đó Chúa Giêsu sai các môn đệ đi tới mọi dân nước. Nhưng cha Samir chỉnh lý rằng sự việc không phải như vậy, vì trong khi việc sử dụng đức tin Kitô mà cách gây hấn xảy ra, mặc dù Tin mừng dạy ngược lại, và vì thế đó là một sự phản bội sứ điệp của Chúa Giêsu, thì tại nhiều chỗ trong Kinh Koran, bạo lực được biện minh rộng rãi và đúng hơn là khuyến khích nữa. Trong số những kinh nghiệm ý nghĩa nhất của cha Samir, có kinh nghiệm làm cố vấn cho Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16, người mà cha đã mạnh mẽ bênh vực khi Đức Giáo Hoàng với tư cách là giáo sư Joseph Ratzinger bị tấn công dữ dội và bị cáo buộc là đã xúc phạm đến người Hồi giáo. Cha Samir giải thích rằng, Đức Giáo Hoàng đã nói rằng bạo lực là điều trái với lý trí và điều này liên hệ mật thiết đến một quan niệm Hồi giáo sử dụng bạo lực để bảo vệ Thiên Chúa. Cần nhận thức rằng, trong Kinh Koran có một sự cởi mở đối với tinh thần bao dung, nhưng cũng có một sự sách động thi hành bạo lực. Cần nhìn nhận là nạn khủng bố không phải chỉ nảy sinh từ những động lực xã hội chính trị, nhưng cả từ một sự giải thích những đoạn rõ ràng là bạo lực trong Kinh Koran. Và chính Đức Nguyên Giáo Hoàng Biển Đức 16 đã gửi đến hội nghị ở Roma hồi đầu tháng 6 vừa qua một sứ điệp đầy lòng quý mến đối với cha Samir. Đức Biển Đức 16 viết, tôi nhớ rõ một dịp hồi đó ở Castel Gandolfo, trong đó cha Samir đã giải thích cho chúng tôi các vấn đề của Hồi giáo với tinh thần thực tiễn và trình bày cho chúng tôi một hướng đi đúng. Người ta thấy rõ cha muốn phục vụ sự thật là điều duy nhất có thể giúp chúng ta. Và cha Samir đặc biệt quan tâm tới chân lý, tiếp tục phục vụ. Người ta thấy rõ trong bài tham luận của cha tại hội nghị ở Roma đầu tháng 6 mới đây. Sau đây là những lời cha nói.
Hỡi các bạn Hồi giáo, chúng ta hãy tìm một con đường sống chung đẹp nhất. Điểm thứ nhất, khác với Kitô giáo, Hồi giáo không phải chỉ là một tôn giáo, nhưng là một toàn bộ. Chính điểm này là sức mạnh và là nguy cơ của Hồi giáo. Hồi giáo có thể trở thành một đế quốc, một chế độ độc tài, vì không có gì thoát khỏi Hồi giáo. Kinh tế, chính trị, khía cạnh quân sự, tương quan giữa nam và nữ, những cử chỉ chính xác trong khi cầu nguyện, cách ăn mặc, tất cả là Hồi giáo. Đó là một sức mạnh, một quyền lực, nhưng cũng là thiếu sót, là khó khăn của Hồi giáo. Khi pha trộn tôn giáo, chính trị, kinh tế và quyền lực, thì tôn giáo mất đi yếu tính của mình. Đó là điều mà tôi tìm cách giải thích cho các bạn Hồi giáo. Bao lâu còn sự pha trộn này, và nó có nguy cơ kéo dài mãi mãi, thì người Hồi giáo còn gặp khó khăn trong việc tìm ra một đường hướng hoàn toàn là nhân bản. Điểm thứ hai, vấn đề pha trộn chính trị và tôn giáo. Trộn lẫn chính trị và tôn giáo là điều xảy ra trong tất cả các tôn giáo, trong một số thời kỳ. Người Hồi giáo thường phê bình tôi và nói rằng, vậy thì những đạo binh thánh giá của quý vị thì sao? Và họ nói thêm những điều không chính xác, không đúng sự thật. Tôi đáp lại, bạn đang nói về một giai đoạn lịch sử, nhưng chúng ta hãy đi đến tận cội rễ. Bạn hãy cầm sách Tin Mừng và hãy tìm cho tôi một đoạn trong đó Chúa Giêsu nói, các ngươi hãy đánh họ, giết chết họ, đừng để họ chạy thoát, như được viết trong Kinh Koran. Đây là sự khác biệt lớn, con người đều giống nhau, nhưng văn bản này là điều nòng cốt. Chúa Giêsu không nói, mắt đền mắt, răng đền răng, như Môi-se đã dạy. Trái lại, Ngài nói, các con đã nghe nói, mắt đền mắt, răng đền răng, nhưng Thầy bảo các con, đừng chống lại kẻ gian ác. Trái lại, nếu một người vả má con bên phải, con hãy giơ má kia cho họ, và ai muốn kiện con ra tòa để tước lấy áo trùng của con hãy để cho họ cả áo khoác nữa. Và nếu ai bắt con đi một dặm với họ, thì con hãy đi hai dặm với họ. Hãy cho người xin con, và ai muốn vay mượn con đừng quay lưng lại. Với người nào nói với tôi, như vậy cha tùng phục họ, tùng phục người Hồi giáo? Tôi đáp, không phải vậy, tôi vượt thắng sự khiêu khích để giúp họ hiểu. Đó là cái nhìn Tin Mừng của Chúa Kitô, dự phóng nguyên thủy của Ngài. Trái lại, dự phóng nguyên thủy của Mohammed là một dự phóng chính trị dùng tôn giáo và tín ngưỡng, đó là chính trị. Hồi giáo không có khả năng phân biệt hai chiều kích. Có những xu hướng muốn tách biệt giữa chính trị và tôn giáo, nhưng họ bị phê bình. người ta bảo với họ rằng điều mà họ đề ra như thế không phải là Hồi giáo. Điều này cũng xảy ra trong các tôn giáo khác. Chúng ta hãy nghĩ đến Ấn giáo. Tôi tin rằng đây là một tôn giáo hoàn toàn chủ hòa và nghĩ đến những gì đang xảy ra ở Ấn Độ ngày nay. Mỗi ngày đều có những cuộc tấn công chống các tín hữu Tin Lành, Công giáo, Hồi giáo. Thật khó phân biệt tôn giáo với nền văn hóa, chính trị và kinh tế.
Điểm thứ ba, tôn giáo thuộc về Thiên Chúa. Nhưng Tổ quốc là của tất cả mọi người. Tại Ai Cập hồi năm 1919 có cuộc cách mạng chống người Anh để liên kết tất cả mọi người Ả Rập, Hồi giáo, Kitô, Do Thái, những người không tín ngưỡng, thì lãnh tụ phe đối lập là ông Sa'ad Shakrun thời danh đã xướng lên chủ trương tôn giáo thuộc về Thiên Chúa, nhưng Tổ quốc là của tất cả mọi người. Thế là các tín hữu Kitô Cốp và Hồi giáo tay trong tay chống lại người Anh xâm lăng Ai Cập. Đó là một vấn đề quốc gia chứ không phải tôn giáo. Đó không phải là cuộc xung đột giữa người Hồi giáo, nghĩa là Ai Cập, và Kitô hữu, nghĩa là người Anh, nhưng là một cuộc xung đột thuần túy là chính trị. Đó thực là một cuộc cách mạng não trạng. Chúng tôi đã sát cánh chiến đấu và rồi chúng tôi cũng đã sống chung với nhau, người Hồi giáo, Kitô và Do Thái. Theo tỷ lệ tín hữu, có nhiều bộ trưởng Kitô hơn bộ trưởng Hồi giáo. Cũng vậy, trên mọi bình diện của đời sống xã hội, kinh tế, văn hóa và chính trị, người Do Thái cảm thấy thoải mái như ở nhà, và các cửa tiệm lớn nhất là của họ. Tôn giáo là chuyện cá nhân giữa tôi và Thiên Chúa, không ai có quyền can thiệp vào. Sự phân biệt các lĩnh vực như thế là điều cơ bản, và trong các cuộc đối thoại giữa Hồi giáo và Kitô giáo, tôi tìm cách đề nghị. Nếu chúng ta nói về Hồi giáo, Kitô giáo và Do Thái giáo, chúng ta không nói về người Do Thái, người Hồi giáo và người Kitô. Chúng ta nói về dự phóng, đó là một dự phóng thuần túy có giá trị cho mọi người, hoặc là một dự phóng cho các bộ tộc. Bao lâu người ta không hiểu điều này thì tôi e rằng sẽ không có hòa bình.
Bài tham luận, cha Samir đề cập đến điểm thứ tư, những thời kỳ duy tự do trong lịch sử Hồi giáo. Qua dòng lịch sử, chúng ta đã có những thời kỳ có sự tôn trọng tất cả mọi người, nhất là thời kỳ giữa năm 750 đến năm 1000, gọi là thời kỳ từ Al-Abbas, chú ruột của Mohammed, cai quản thế giới Hồi giáo. Tất cả đều sống chung với nhau, người này là môn đệ người kia, nhưng dần dần, tất cả đều bị chính trị hóa. Về sau, hồi năm 1800, chúng tôi đã tái khám phá khả năng sống chung ấy, một sự cởi mở cho đến giữa thế kỷ 20. Nhưng rồi trào lưu duy Hồi giáo trở lại. Việc trở lại một kỷ nguyên tự do hơn là điều có thể, nhưng không phải là điều dự kiến có thể xảy ra trong thời gian ngắn tới đây. Thậm chí giờ đây chúng ta đi từ thái độ bất nhượng bộ đến khủng bố, và đây là thứ khủng bố hoàn toàn là Hồi giáo. Ai giết người thì họ thi hành điều đó nhân danh Hồi giáo, chứ không nhân danh chủ nghĩa Ả Rập hoặc chủ nghĩa quốc gia, nhưng là chống lại những kẻ không phải là Hồi giáo hoàn hảo, những người Sikh, Yazidi, Kitô hữu, và trào lưu này cũng tràn tới cả Tây Phương. Tôi sợ rằng Âu Châu không ý thức về nguy hiểm hết sức lớn lao trong lĩnh vực này. Trong tháng 5 và tháng 6 năm nay, tại Anh Quốc, có những người đề nghị áp dụng cho người Hồi giáo luật Sharia, chứ không phải luật Anh Quốc. Nếu Anh Quốc chấp nhận một điều như thế, mỗi người theo luật riêng của mình, Kitô, Do Thái, Ấn Giáo, thì sẽ không còn là tổ quốc, không còn quốc gia nữa. Nguyên tắc cơ bản cần thực hiện là điều này, cần sự phân biệt các lĩnh vực khác nhau. Chính trị là điều được áp dụng cho tất cả mọi người, tất cả chúng ta cùng quyết định, và nếu chúng ta lầm lỗi, thì chúng ta cùng nhau sửa chữa. Nếu bạn muốn là người vô thần, thì bạn có quyền sống theo sắc tín của bạn. Tôi nghĩ bạn sẽ thiếu những yếu tố, nhưng đó là chuyện của bạn. Bạn có quyền là người vô thần, cũng như tôi có quyền là tín hữu, và người khác có quyền là người Hồi giáo, Phật giáo. Đây là điều bị thiếu trong quan niệm của Hồi giáo.
Điểm thứ năm giúp người Hồi giáo tìm lại chủ nghĩa tự do trước đây. Các tín hữu Kitô phải giúp người Hồi giáo và các nhóm tôn giáo hoặc ý thức hệ khác nhớ những nguyên tắc ấy. Đó không phải là nguyên tắc của Kitô giáo mà thôi, nhưng là một nguyên tắc nhân bản. Tất cả chúng ta là con người, người nam và người nữ. Tôi không có quyền trên phụ nữ, và phụ nữ cũng chẳng có quyền trên tôi. Tất cả chúng ta ở dưới một quyền bính duy nhất, quyền bính của lập pháp. Và nếu ai là tín hữu thì ở dưới quyền bính của Thiên Chúa. Như hiến pháp phân chia giữa người Kitô và Hồi giáo, hoặc là người nam và người nữ, như rất tiếc xảy ra từ năm 1971 trong hiến pháp Ai Cập, thì không còn sự bình đẳng nữa, không còn quyền công dân nữa. Ý niệm về quyền công dân là yêu cầu chính của Thượng Hội đồng Giám mục về Trung Đông hồi tháng 10 rồi tháng 12 năm 2010, nhưng không thể thông truyền yêu cầu đó cho dân chúng Hồi giáo. Sự bất bình đẳng giữa người Hồi giáo và người không Hồi giáo, người nam và người nữ, giàu và nghèo, các giai tầng xã hội khác nhau v.v. là những nguyên nhân tạo nên sự chậm trễ trong mọi cấp độ tài nhiệm nước. Hiến pháp và luật pháp có giá trị đồng đều đối với tất cả mọi người và không thể có sự phân biệt nào giữa các phân tử của một đất nước và quốc gia.
Điểm thứ sáu, trào lưu Salafit là tai ương của Hồi giáo. Tai ương hiện thời của Hồi giáo là xu hướng Salafit, chủ trương rằng giải pháp cho các tai ương hiện nay của Hồi giáo là trở về với Hồi giáo nguyên thủy hồi thế kỷ thứ bảy. Xu hướng này có nhiều hình thức và danh xưng khác nhau, hoặc là Hồi giáo Wahhabit xuất phát từ ông Muhammad Ibn Abdan Wahhab, sống hồi thế kỷ 18 tại Na'it ở miền Trung Arabia. Những người Salafist sinh tại Ai Cập hồi cuối thế kỷ 19 với ước muốn cải tổ Hồi giáo bằng cách trở về với kiểu mẫu những bạn đồng hành đầu tiên và những người kế vị Mohammed. Trào lưu này cũng được gọi là các anh em Hồi giáo, một phong trào được thành lập tại Ai Cập hồi tháng 3 năm 1928 do Hassan al-Banna. Trong các nhóm vừa nói, người ta không phân biệt giữa thế kỷ thứ bảy và thế kỷ 21. Những gì có giá trị hồi thế kỷ thứ bảy cũng có giá trị ngày nay, dù 14 thế kỷ đã trôi qua và tâm thức ngày nay đã thay đổi và thay đổi hàng ngày. Làm sao người ta có thể quả quyết như những người Salafist nói? Chúng ta tái thực hành đều được làm vào thời ngôn sứ Mohammed. Không thể được. Cần có ý thức rõ ràng và hợp lý, vì thế cần có tinh thần phê bình, dĩ nhiên là với lòng tôn trọng, vì tôi biết rằng ai áp dụng ý tưởng ấy, họ làm vì xác tín đó là lời Thiên Chúa, nhưng được thực hiện bằng sức mạnh. Vì thế tôi giúp họ và nói rằng, xin bạn hãy suy nghĩ với tôi, chúng ta cùng nhau suy tư. Sứ mạng của chúng ta là giúp suy tư và chính họ phải quyết định. Tôi không thể quyết định thay cho họ, nhưng tôi không thể làm ngơ sự kiện họ không suy nghĩ với những tiêu chuẩn ngày nay. Vấn đề ở đây là thông tin và cởi mở, chứ không áp đặt điều gì. Đó là sứ điệp mà bản thân tôi chuyển đến cho các người bạn Hồi giáo, không hề có tính cách tấn kích. Tôi nói, hỡi người anh em của tôi rất quý mến anh. Bạn hãy xem bạn có thể thực hiện một gia đình được yêu và yêu thương, có cơ cấu, như bạn thực hiện một công nghệ có ích cho người nghèo. Cần quân bình hóa mọi sự, suy nghĩ tổng quát, và xét cho cùng tất cả chúng ta đều là người, những phần tử của cùng một gia đình, có thể là cùng tổ quốc, người Ai Cập, người Ý, v.v., nhưng không phải là một gia đình chia rẽ nhau.
Điểm thứ bảy, các tín hữu Kitô trong thế giới Hồi giáo, sứ mạng của chúng ta. Khi người ta nói người Hồi giáo thì thường người ta hiểu như một điều đối nghịch với người Kitô. Tôi nghĩ đến việc loan báo tin mừng. Đúng vậy, nhưng không phải để cải đạo người khác mà là công bố tin mừng, một dự án giải phóng. Nếu anh nghĩ rằng sứ điệp này giúp anh trở nên tốt lành hơn thì anh nhận. Tôi không tìm cách biến anh thành Kitô hữu. Chúng ta tìm kiếm một con đường đẹp hơn. Nếu bạn thấy một con đường đẹp thì hãy theo, nhưng với điều kiện là đừng bao giờ để người nào phải chịu đau khổ vì điều đó, phải trả giá vì điều đó. Tôi muốn kết luận với điều đã được viết trong Thượng Hội đồng Giám mục đặc biệt về Trung Đông tại Vatican ngày 8 tháng 12 năm 2009. Tương quan giữa các tín hữu Kitô và Hồi giáo cần phải được hiểu từ hai nguyên tắc, một đàng trong tư cách là công dân của cùng một quốc gia, một tổ quốc, chia sẻ cùng ngôn ngữ và văn hóa, cũng như những vui mừng và đau khổ của đất nước chúng ta. Đàng khác, chúng ta là những Kitô hữu trong và cho xã hội chúng ta, chứng nhân của Chúa Kitô và tin mừng. Các tương quan nhiều khi khó khăn nhất là do sự kiện người Hồi giáo thường không phân biệt giữa tôn giáo và chính trị. Sự kiện này đặt các tín hữu Kitô ở trong tình trạng khó khăn, nghĩa là họ không phải là những công dân. Vì thế, trong tinh thần yêu thương và trung thành, chúng ta có nhiệm vụ làm việc để kiến tạo một sự bình đẳng hoàn toàn giữa các công dân trên mọi bình diện, chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa và tôn giáo. Và điều này phù hợp với phần lớn các hiến pháp của quốc gia chúng ta. Với lòng trung thành như thế đối với Tổ quốc và trong tinh thần Kitô, nghĩa là những tuyên bố và đe dọa từ phía một số phong trào. Tại nhiều nước chúng ta thấy trào lưu cực đoan gia tăng. Nhưng chúng ta cũng thấy thái độ sẵn sàng của nhiều người Hồi giáo chiến đấu chống lại xu hướng tôn giáo cực đoan đang gia tăng như thế. Tôi kết luận với tuyên ngôn Nostra Aetate của Công đồng Trung Vatican II ngày 28 tháng 10, 1965. Với lòng thiện cảm, giáo hội cũng nhìn nhận những người Hồi giáo thờ lạy Thiên Chúa duy nhất, hằng sống và tự hữu, thương xót và toàn năng, sáng tạo trời đất, đã nói với con người. Đó là quan điểm của Kitô giáo, mà theo kiến thức hạn hẹp của tôi thấy đó là quan điểm cởi mở nhất trong số các quan điểm khác.
Trước khi kết thúc chương trình, trong một đời sống tâm linh, Linh Mục Phan Tấn Thành xin trình bày về đề tài Ơn Thâm Hiểu.
Thưa quý vị thính giả, ba ân huệ cao cấp nhất của Thánh Linh được mang tên là minh luận, thâm hiểu và cao minh. Thật ra, sự phân biệt giữa ba ân huệ này xem ra không rõ ràng, khiến cho việc dịch thuật không được thống nhất. Vì thế, chết tử không phải là thừa khi ôn lại một vài khái niệm liên quan đến từ ngữ. Trong tiếng Latin, ân thứ sáu được gọi là intellectus. Danh từ này có thể hiểu về quan năng hoặc là về hành vi. Hiểu theo quan năng có thể dịch là trí hiểu, trí tuệ, intellect trong tiếng Anh và intelligence tiếng Pháp. Còn nếu hiểu như hành vi, ta có thể dịch là hiểu và được diễn tả bằng một động từ comprendre tiếng Pháp, understand tiếng Anh. Một tính từ có họ hàng là intelligent, thông minh, sáng trí. Có lẽ vì thế mà bản dịch sách Gia đình Công giáo của Ủy ban Giới Đức Tin gọi ân huệ này là thông minh. Trong tiếng Latin, động từ intelligere được giải thích dựa theo tầm nguyên ghép bởi hai cái từ intus và legere, có nghĩa là đọc bên trong, đọc thấu suốt. Đôi khi có ám chỉ sự nắm bắt vấn đề một cách trực tiếp, không cần phải lý luận giải lòng. Đây là đặc trưng của tri thức với các loài thiên liên, chẳng hạn như các thiên thần, khác với đời người chúng ta phải lý luận lâu dài mới đi tới kết luận. Bản chất. Sau nhận xét về từ ngữ, chúng ta tìm hiểu bản chất của ân huệ này qua việc khảo sát 3 điểm. 1. Khái niệm. 2. Sự cần thiết. 3. Là công hiệu. Khái niệm. Trong Kinh Thánh không có sự phân biệt rõ rệt giữa biết và hiểu như các nhà thần học khi xác định bản chất của ơn minh luận và thông hiểu. Tuy nhiên khi đọc Kinh Thánh, chúng ta nhận ra được giới hạn của lý trí con người đứng trước mầu nhiệm Thiên Chúa. Lý trí quá nhiều mù tịt khi đối diện với các thực tại thần linh. Việc hiểu biết các thực tại này là do mặc khải mà con người cần chấp nhận bằng đức tin. Mặt khác, việc hiểu biết các mầu nhiệm đức tin cũng có những cấp độ của nó. Chúa Giêsu đã một lần chúc tụng Thiên Chúa vì đã mặc khải mầu nhiệm cho những kẻ bé nhỏ, nhưng lại che giấu những kẻ thông thái. Matthew 11:25-26. Thánh Phaolô cũng khẩn xin Thiên Chúa ban cho các tín hữu được tăng trưởng trong đức tin, biết nhận ra những điều cao sâu của mầu nhiệm. Ephesians 4:14-19. Dựa trên các tiền đề đó, thần đọc nói tới vai trò của ân thâm hiểu đối với đức tin như là một ân huệ thánh linh. Nhờ đó, trí tuệ con người có khả năng nắm bắt các chân lý đức tin và các chân lý tự nhiên nhắm tới cứu cánh siêu nhiên tối hậu. Ân thâm hiểu tác động trên trí tuệ để giúp nó kiện toàn việc thực hành đức tin. Chúng ta đừng quên rằng đức tin có những cấp độ của nó, đức tin yếu ớt hay đức tin vững mạnh, đức tin non nớt hay đức tin trưởng thành. Sách Tin Mừng có nói tới một đức tin chuyển nối rời non, Luca 17:56. Vai trò chính yếu của ân thâm hiểu là kiện toàn đức tin, giúp cho nó hiểu được các chân lý mặc khải về Thiên Chúa, về con người, về nguồn gốc và cứu cánh mọi vật. Các tác giả thần bí như Teresa Avila và Gioan Thánh Giá đồng hóa với ơn chiêm nghiệm thiên phú, Contemplation Infusa. Để hiểu rõ bản chất của ân huệ này, chúng ta hãy so sánh nó với hai ơn có tương quan gần gũi, đó là ơn chỉ giáo và ơn cao minh. Ơn thâm hiểu được ví như là một thứ trực giác thông suốt các chân lý đức tin. Vai trò của nó là thâm hiểu. Còn ơn cao minh thì trên vai trò là phán đoán các chân lý siêu nhiên. Còn ơn minh luận liên quan tới việc phán đoán các thực tại thụ tạo. Sau cùng, trong phạm vi trí tuệ, ơn chỉ giáo liên quan tới việc áp dụng vào các hoàn cảnh cụ thể. Sự cần thiết của ơn thâm hiểu. Đức tin là một nhân đức được Chúa ban cho ta để chấp nhận những điều Chúa mặc khải. Những đức tin tác động ở nơi con người theo thể chất của con người, nghĩa là qua đường lối suy luận diễn dịch và vì vậy còn bất toàn. Ơn thâm hiểu giúp cho con người được nhìn thấy trên đức tin một cách trực giác, là đến đức tin tin rộng hoặc đức tin chiêm ngẫm, gắn bó với chân lý một cách trực tiếp, không còn qua cái trình tự suy diễn nữa. Những công hiệu ơn thâm hiểu dẫn đưa con người vào trạng thái huyền nhiệm. Nhờ ơn thâm hiểu, các thánh gắn bó chặt chẽ với các chân lý đức tin, không còn do dự nghi na nữa. Ta có thể kể ra 6 công hiệu của nó như sau. 1. Ơn thâm hiểu giúp chúng ta nhìn thấy những điều ẩn tàng ở dưới các hình thức bên ngoài. Nhờ ơn này, các nhà huyền bí nhận ra sự hiện diện của Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể. Các ngài khao khát rước Chúa, tự như con người cần đến lương thực để sống. Các ngài ngây ngất trước nhà tạm đặt mình thánh. Các ngài không còn phải đọc kinh hay suy gẫm gì nữa, nhưng mà chiêm ngắm người yêu đang hiện diện như bác nông dân đã trả lời cho Thánh Gioan, cha sở sự Acts. Thứ hai, ơn thâm hiểu mở trí cho ta hiểu ý nghĩa của Kinh Thánh, giống như Chúa Kitô phục sinh mở trí cho hai môn đệ trên đường Emmaus. Nhiều vị thánh đã khám phá ra một lý tưởng sống ở một vài đoạn văn của sách Thánh, chẳng hạn như Thánh Teresa hài đồng Giêsu: ai là kẻ bé nhỏ hãy đến cùng ta. Thánh Teresa Avila: tình thương Chúa đời đời con ca ngợi. Thánh Elizabeth Chúa Ba Ngôi: để ta hằng ngợi khen ân sủng là người. Đối với các ngài, Kinh Thánh trở nên câu chuyện tình yêu của Chúa Giêsu. Thứ ba, ơn thâm hiểu giúp cho linh hồn hiểu biết ý nghĩa huyền nhiệm của các hình ảnh và dụ ngôn trong Kinh Thánh. Thánh Phaolô nhận ra hòn đá trào ra nước để cho dân Israel thỏa cơn khát chính là Đức Kitô. Cũng như nhiều nhà thần học thời Trung Cổ, Thánh Gioan Thánh Giá khám phá ra những nghĩa huyền bí, luân lý và cánh chung với những hình ảnh và sự kiện trong Cựu Ước và Tân Ước. Tất cả đều có liên hệ tới đời sống ân sủng hoặc huyền nhiệm của linh hồn. Đây là nguồn gốc của việc đọc sách Thánh trong thần khí, nghĩa là tìm hiểu ý nghĩa mà Thánh Linh muốn bày tỏ sensu spiritualis, chứ không chỉ dừng lại ở nghĩa văn chương của đoạn văn. Thứ bốn, ơn thâm hiểu, khám phá ra những thực tại thiêng liêng đằng sau các dấu chỉ của phục vụ và bí tích. Phục vụ Kitô giáo sử dụng rất nhiều biểu tượng và dấu chỉ, và đối với người tham dự một cách thời hợt, xem ra vô nghĩa. Nhưng mà các nhà huyền bí tỏ ra lòng tôn kính sốt sắng, vì họ nhìn thấy các thực tại cao siêu hàm chứa ở trong đó. Thứ năm, một công hiệu của ân thâm hiểu dành cho các nhà thần học chiêm nghiệm là khám phá ra những hiệu quả ám tàng trong các nguyên nhân. Nhờ ân thánh linh, họ nhận ra những hệ luật của một chuyến đức tin, chẳng hạn như Đức Kitô Trung Gia, mẹ Ma Đức Maria là mẹ của giáo hội, và chắc là những ưu phẩm phong phú của Thiên Chúa, cho dù bản tính của Ngài là đơn thuần. Thứ sáu, ơn minh luận cũng có thể khám phá nguyên nhân đằng sau các hậu quả. Linh hồn nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa đằng sau tất cả mọi biến cố lịch sử, mọi sự kiện. Tất cả đều nằm trong một kế hoạch nhiệm màu của Ngài. Thưa Ephesio 2, chương 2 câu 4. Dù sao chúng ta đừng nên quên rằng, bao lâu còn sống trên đời này, chúng ta vẫn còn đi trong bức màn của đức tin. Chúng ta mới chỉ nhìn thấy Thiên Chúa một cách lờ mờ như trong một bức gương. 1 Cô-rinh-tô chương 13 câu 12. Tuy vậy, Thomas Aquino, nhờ ân thâm hiểu, cả mắt tin thật được thanh luyện để có thể nhìn thấy Thiên Chúa một cách nào đó. Nhờ ân thâm hiểu, linh hồn đạt được một thứ bản năng đức tin, instinctus fidei, và để cho đức tin hướng dẫn tất cả mọi phán đoán và hành động của mình. Họ có thể nói như thánh Phaolô, người công chính sống nhờ đức tin. Thư gửi Roma chương 1 câu 17.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Jesu Kitô.